Hey à, chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem là vì sao chơi poker lại giúp bạn tư duy chiến lược tốt hơn là cờ vua. Và bài viết này của tác giả Karedo, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Mọi người thường nghĩ rằng chơi giỏi cờ vua sẽ tinh thông chiến lược hơn người bình thường. Suy cho cùng, đó là môn thể thao trí tuệ, người chơi đấu trí với nhau và dồn ép đối phương vào thế bí. Poker thì sao nhỉ? Là cờ bạc, chắc chắn rồi. So sánh giữa một lĩnh vực cờ bạc giải trí với một môn thể thao trí tuệ có vẻ là hơi khập khiễng, nhưng mà cũng không hẳn. Cờ vua là một môn thể thao dễ bị hiểu nhầm nhiều nhất, đặc biệt là về tư duy chiến lược. Vì ta thường nghĩ rằng kỹ năng học được khi chơi cờ vua có thể áp dụng được trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Nhưng mà bài viết dưới đây sẽ giải thích rằng chính môn cờ bạc như poker, không phải là cờ vua, mới dạy bạn những bài học quan trọng về quyết định chiến lược và phân tích rủi ro. Vậy cờ vua hay là poker? Cờ vua là một môn thể thao đối kháng mang tính trí tuệ cao. Có một quan điểm phổ biến rằng những người chơi tốt cờ vua sẽ giỏi làm tướng, lãnh đạo trong công ty, vì tư duy cờ vua có rất nhiều điểm tương đồng với tư duy chiến lược. Đây là một quan điểm khá là hợp lý tới mức mà chẳng ai thực sự suy nghĩ xem là điều này có thực sự đúng hay không. Và bác Daniel Kahneman luôn cảnh báo rằng phải cảnh giác với những câu chuyện có vẻ hợp lý. Câu chuyện càng hợp lý với trực giác sống của chúng ta thì sự tự tin và độ chính xác của nó càng cao. Nhưng mà nó có phải là chân lý hay không thì lại là một câu chuyện khác. Cờ vua là một môn thể thao có luật riêng của nó như bao môn thể thao khác. Mỗi người chơi di chuyển quân của mình theo lượt và các quân khác nhau có luật lệ di chuyển khác nhau. Quân tốt thì không thể đi như quân xe được. Nếu bạn suy nghĩ kỹ, tuy số lượng các nước có thể đi trong từng trường hợp cố định là rất lớn, sẽ tăng theo thời gian ván đấu diễn ra, nhưng mà tuyệt nhiên trong bất kỳ tình huống cụ thể luôn có một lựa chọn tốt nhất. Bạn có thể không đủ trình độ để tìm ra được sự lựa chọn tốt nhất. Sự khác biệt trong đẳng cấp là dân pro cảm nhận được những bước đi này trong tích tắc, trong khi dân nghiệp dư có khi phải ngồi suy nghĩ cả ngày cũng không ra. Và đây là lý do mà trình độ trong cờ vua gần như là quyết định kết quả trận đấu. Và bản thân người xem cũng dường như ủng hộ điều này. Người có trình độ cao hơn xứng đáng để thắng hơn. Trong cờ vua, đối với người có trình độ cao hơn, trừ khi là họ phạm sai lầm, họ sẽ luôn thắng đối thủ yếu hơn. Đây là môn thể thao nếu như bạn đưa ra quyết định đúng thì bạn không thể thua. Nghe thì có vẻ tuyệt vời, nhưng đây chính xác là lý do vì sao mà cờ vua không dạy cho bạn những kỹ năng quan trọng nhất. Trong cuộc sống này, quân tốt có thể đột nhiên di chuyển như là quân xe. Có thể quân vương không phải là mục tiêu mà bạn phải giết để thắng, mà là quân hậu. Không ai nói cho bạn biết điều này, bạn phải trả một cái giá rất đắt để biết. Đối thủ của bạn có thể không đợi tới lượt mình mà đi liền một lúc 5 lượt và chiếu bí bạn ABC, 123 và XYZ. Sự ổn định bất biến trong cờ vua tạo ra cảm giác an toàn và dễ đoán khi kỹ năng quyết định tất cả. Trong cờ vua của cuộc sống, nếu bạn đang thắng thế, đối thủ của bạn có quyền lật bàn và rời cuộc chơi như không có chuyện gì xảy ra cả. Không công bằng, chính xác là như vậy. Và đó là bài học đầu tiên của poker. Trong poker, bạn có thể đưa ra mọi quyết định đúng, nhưng mà bạn vẫn có thể thua vì thằng kia nó ăn may. Và bạn không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Cờ vua là một môi trường dễ dự đoán, ở nơi mà may mắn hầu như là không có tồn tại, thì kỹ năng quyết định tất cả. Người có trình độ tốt hơn gần như chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, bài học tính công bằng trong cờ vua là bài học sai trong cuộc sống. Poker cũng có thể được xem là một môn thể thao trí tuệ với luật lệ của riêng nó. Nhưng về bản chất thì poker vẫn là một trò cờ bạc, nhưng mà không hoàn toàn là đỏ đen. Người viết sẽ không giải thích quy luật và chiến thuật của poker, nhưng mà poker giống với cờ vua là trong bất kỳ một tình huống nào cố định, luôn có một lựa chọn đúng nhất, call, fold hay là all in. và người chơi có kỹ năng cao sẽ luôn nhận thức được lựa chọn này. Vấn đề làm cho poker là một môn gây stress khá cao là bạn có thể đưa ra mọi quyết định đúng, nhưng mà thần may mắn lại mỉm cười với đối thủ. Dân chơi poker chuyên nghiệp có thể xem là dân pro về xác suất và đặc biệt là kỹ năng Bayesian Updating. Với mỗi thông tin đối phương đưa ra, có thể đến từ cách họ nhìn chip, cách họ đưa ra quyết định, thậm chí là những cuộc nói chuyện tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt. Dân poker pro sẽ luôn cập nhật tỷ lệ phần trăm chiến thắng và đưa ra quyết định phù hợp. Những người chơi giàu kinh nghiệm thường sẽ có khả năng đánh hơi nhạy bén, xem là xác suất đang có lợi cho họ hay không. Poker là một môi trường hoàn hảo để cảm nhận trực quan về cách xác suất vận hành. Mọi thứ có thể diễn ra sẽ xảy ra nếu như tập mẫu thử rất lớn. Một người nắm giữ 90% tỷ lệ, nếu có thua thì cũng không có gì là lạ, vì 90% chiến thắng cũng có nghĩa là 10% thua cuộc. Và khi bạn đã chơi poker đủ nhiều, tập mẫu thử đủ lớn, không có tình huống gì có thể làm bạn ngạc nhiên. Và poker đã dạy cho người viết được 3 bài học quan trọng. Thứ nhất, sự chấp nhận về tính bất định là bài học quan trọng nhất. Thứ hai, là dù đôi lúc cuộc sống khốn nạn, về lâu dài, những người đưa ra quyết định đúng thì chắc chắn sẽ lấy tiền từ những người đưa ra quyết định thiếu chính xác. May mắn có thể là một yếu tố quan trọng, nhưng mà thần may mắn lại không thích mỉm cười liên tục. Thứ ba, để đạt được bài học thứ hai, quyết định dựa theo Bayesian Updating là bắt buộc. Và kết luận rằng, cuộc sống giống như poker, nhiều hơn là giống cờ vua. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spreadroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.